Joan Bovio, một triết gia rất nổi tiếng, là người thông thái, có tài hùng biện, và là giáo sư giỏi, được các giáo sư đồng nghiệp kính nể, các sinh viên khâm phục. Nhưng ông lại là người vô thần, chống đối mọi thứ tôn giáo. Triết gia thường có thói quen về nhà rất trễ vào buổi tối sau các sinh hoạt ở trường, hoặc các cuộc giao du với các giáo sư bạn. Tuy nhiên, bà mẹ ở nhà một mình vẫn luôn đợi chờ cho đến khi con về tới nhà rồi mới đi ngủ. Mỗi lần trở về nhà, triết gia thường thấy mẹ ngồi chờ trên ghế salon trong phòng khách, với trằng chuỗi mân côi trên tay. Bà thường nói với các bạn, ít là tôi không ở một mình, vì có Đức Mẹ làm bạn và cầu nguyện chung với tôi trong những lúc cô quạnh. Một buổi tối nọ, giáo sư trở về nhà trễ hơn thường lệ, nhưng bà mẹ vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Bước vào nhà, sau khi chào mẹ, giáo sư hỏi, mẹ làm gì với cái thứ đồ chơi của trẻ con trên tay như vậy? Sao mẹ không quẳng nó đi cho rồi? Lời nói bất kính của giáo sư làm bà mẹ đau nhói tâm lòng, đến nỗi hai hàng nước mắt đã tuôn trào trên gò má gầy còm của bà. Tuy nhiên, bà đã cố gắng trấn tĩnh, không một lời của trách con. Bà chỉ đặt tràng chuỗi mân côi trên bàn, rồi chậm rãi nói, Joan con ơi, đây mẹ vâng lời con, mẹ sẽ cất đi tràng chuỗi này. Từ nay, mỗi tối mẹ vẫn sẽ chờ đợi con trở về, và sẽ không cầm tràng hạt trên tay nữa. Nhưng con, thay vào món đồ chơi đó, con sẽ tặng gì cho người mẹ già của con? Nghe vậy, con người nổi tiếng là thông thái và vô thần ấy cảm thấy đau nhói tâm can. Tối hôm sau, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của các giáo sư bạn, triết gia đã thành thật thuật lại sự việc và còn nói thêm. Lời nói và những giọt nước mắt của mẹ tôi đã không khác gì thanh gươm hai lưỡi đâm thâu trái tim tôi. Tôi ân hận tiến lại gần hôn mẹ, kính cẩn đặt tràng chuỗi vào trong lòng bàn tay của mẹ, và hổ thẹn bước ra khỏi nhà, không còn biết nói lên một lời nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Mân Côi không phải là lời nguyện trống rỗng của những người lười biếng, quê mùa, thiếu hiểu biết, như một số những người thông thái thế gian thường quan niệm. Kinh Mân Côi là lời nguyện phát sinh từ trái tim của những người biết yêu mến, và thể hiện bằng việc làm thấm nhuần tình thương. Trí thông minh tự nhiên thường dễ nhàm chán khi lặp đi lặp lại cùng một lời nói, làm lại cùng một công việc quá quen thuộc, nhưng trái tim có cách lý luận riêng của nó, như trái tim luôn đập đều nhịp để đưa máu lưu thông khắp cơ thể, và để duy trì sự sống mà không bao giờ nhàm chán. Tình yêu cũng được hun nóng và nuôi dưỡng bằng việc lặp đi lặp lại những cử chỉ và lời nói của tình thương. Ở đâu có tình thương, ở đó không có nhàm chán, nhưng luôn đổi mới. Tình thương là sức mạnh linh động, thúc đẩy trí thông minh luôn tìm kiếm để khám phá ra những cái mới mẻ trong những cái quen thuộc và tầm thường nhất. Qua lời Kinh Mân Côi, chúng ta tiếp tục dâng kính mẹ thiên quốc những lời chào kính và ca tụng đẹp nhất, mà không lời nào đẹp hơn có thể thay thế được. Với lời Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi nói lên tấm lòng chân thành yêu mến mẹ Maria, và chắc chắn là mẹ thiên quốc cũng không bao giờ nhàm chán được nghe những lời đầy tâm tình yêu mến ấy. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao lòng sùng kính Đức Mẹ Maria đã ăn sâu trong đời sống các tín hữu, nhất là của các bà mẹ công giáo. Ai có thể ban tặng cho chúng ta thứ sinh lực mà các bà mẹ thường kín múc từ Kinh Mân Côi? Ai có thể diễn tả hết được tất cả tình ưu ái thân mật đi kèm với lời Kinh Mân Côi mà các bà mẹ ngày ngày dâng lên Mẹ Thiên Chúa, để kéo xuống nhiều ơn lành cho gia đình và con cái của các bà? Lấy gì để thay thế vào những nhân đức căn bản trong đời sống gia đình mà các bà mẹ đã học được nơi Đức Trinh Nữ Maria, qua việc hàng ngày chào kính và suy gẫm các mầu nhiệm trong đời sống của mẹ và của Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ? Tâm trí người mẹ không thể xa lìa con cái mình, cả khi chúng ở cách xa ngàn dặm. Kinh Mân Côi là sợi dây bền chặt liên kết mẹ Maria với Đức Giêsu, con yêu dấu mẹ. Suy gẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, tức là đi sâu vào trong mầu nhiệm của con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria luôn hiện diện trong các biến cố của công cuộc cứu độ. Hơn ai hết, mẹ là người cộng tác đắc lực, quảng đại và trung thành nhất, và được tặng cho tước hiệu là mẹ đồng công cứu chuộc. Đây chính là giá trị khôn ngoan của Kinh Mân Côi, là ngợi khen mẹ trong các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Suy gẫm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm gọn trong các mầu nhiệm vui, mầu nhiệm ánh sáng, mầu nhiệm thương khó và mầu nhiệm mừng, là phương cách hữu hiệu giúp chúng ta tưởng nghĩ đến cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi được thụ thai trong lòng Trinh Nữ Maria cho tới khi Ngài phục sinh khải hoàn, và mẹ Maria cũng được vinh hiển bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ như nữ vương các thần thánh trên trời và mọi người trên trần thế. Lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng Maria, tức là như khơi dậy trong tâm trí chúng ta những chân lý đức tin đã học được từ trước, nhưng bị chôn vùi dưới lớp tro của quên lãng, của dựng dưng lạnh nhạt, để hun nóng lại tình yêu thương và chắp nối lại tình thương bị gián đoạn. Có người con nào lại không yêu mến người mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình, hoặc muốn gây đau khổ cho mẹ mình chăng? Nếu chúng ta thành thật yêu mến người mẹ trần gian của chúng ta, làm sao chúng ta lại có thể khinh rẻ hoặc coi thường Kinh Mân Côi được? Lạy Trinh Nữ Maria, này đây, cùng với Kinh Mân Côi, chúng con xin dâng lên mẹ bài thơ kinh nguyện đẹp nhất là tấm lòng đơn thành của chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ trọn vẹn tình yêu của trái tim chúng con, để được hòa nhịp với tình yêu liên kết mẹ với Chúa Giêsu con mẹ. Xin mẹ ban ơn phù trợ để chúng con được tiến sâu hơn trong mầu nhiệm tình thương của Chúa mỗi ngày một thêm hơn. Amen.
Ave Maria, ôi chàng hạt mân côi, hồng phúc Đức Chúa Trời, sợi dây tình nối kết con vào tình Chúa mến thương, thương nguyện cầu bay lên cao tựa cánh phượng hoàng bay, cùng với mẹ lời kính con nồng nàn tha thiết mến yêu, dâng lên Cha chí thánh ngàn trùng muôn ngàn chứng chí thánh. Trong tình yêu.